Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chân Ngôn 2
Phần 1
Chân Ngôn Từ Thiện. Mình đã thức tâm, thấy phải tự sửa, nên sửa cho đúng. Không nên sửa có chừng, sửa cho đúng, tìm cho ra được chân lý để đi, chứ không nên mê tín và ỷ lại, không được. Phải chứng nghiệm rõ rệt. Chúng ta đi tìm chân lý là tìm sự thật, chứ không phải chân lý là chuyện ảo ảnh, thì không tự gạt và không bị gạt. Sẽ không tự gạt và không bị gạt. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói không nghĩ tới quá khứ và không đặt khởi điểm ở tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng? Cái hồn không ý là cái hồn ma, cái hồn có trí ý là thánh tiên Phật. Thêm thù bớt bạn là nó ngu, mà thêm bạn bớt thù nó mới là khôn. Lấy điều chân chánh tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Nói sao làm vậy, hứa là phải hành. Lấy sự thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành. Đạo đi theo là cái đạo lạc hậu, tự thức tự đi mới là văn minh. Tạo thì dễ mà gỡ thì khó. Muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Bỏ Phật thì thành ma, tưởng Phật thì thành Phật, tưởng cha thì về với cha. Chắc chắn như vậy, không thay đổi. Của thiên trả địa rất rõ rệt. Thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lường gạt, chứ không phải người khác lường gạt mình. Gạt người là gạt mình. Chân tu là gạt bỏ tất cả những sự tranh chấp. Một người tu thành công hơn đi kiếm 1 triệu người nói dốc mà không tu. Người đời ăn hiếp người tu là người ngu ăn hiếp người khôn. Đời đạo song tu, lấy người làm rừng, lấy động làm tịnh. Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Vô vi khi mà người có điển chỉ nói kéo ra thôi, chứ không có được ép người ta và bắt buộc người ta lệ thuộc, không có cái vụ đó. Vô vi là chỉ kéo ra, kéo tới vô cùng vô tận mới là xây dựng cho người ta. Người vô vi thấy nó không có kinh, không có kệ, không có gì mà nó ngồi nói chung vui mấy tiếng đồng hồ, nói chuyện, nói hoài. Càng nói càng mở, vì nó hướng thượng, nó đi lên. Thì mỗi đêm, nó là cuốn kinh đang lật từ trang một. Nó sẽ khai mở từ kiến thức này tới kiến thức nọ, từ lĩnh vực này tới lĩnh vực nọ, nhiều lắm, không ít đâu. Đức Thầy từng nhắc, càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thành công là sự nhồi quả, sau sự nhồi quả mới có sự thành công. Vậy, chân ngôn từ thiện là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong chân ngôn phần 2 cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Không có nó bản đạo, không có nó cũng là bản đạo của mình. Ông lên tu lên chiến, cây nó mạnh đảo, nó lên tu lên chiến. Cả thế giới bất cứ một cái gì cũng là chung sống hòa bình hết. Nhưng mà tại vì ngu cái kia rẻ thôi. Vì thật là chung sống hòa bình nó không có rẻ. Nó bỏ đi đâu, vật ra đặt rồi nó bỏ đi đâu. Thân phận nó làm cái cây rồi nó phải sinh cái trái. Nó phải có lá. Nó phải chịu đựng. Có luật hết à. Khi mà tụi con hiểu cái luật của vũ trụ thì tụi con làm việc không có ngán ai hết. Có luật. Nó sợ làm đúng được. Ê tụi đúng luật. Tâm tôi nó thanh thản nhẹ nhàng. Nửa đám đông tại sao nó giết người kia nó không giết tôi. Tôi không có nghĩ như hại nó. muốn được thì trời cũng là thì làm sao con lại biết được sao hại người ta.
Chúng tôi đã thường nói trong băng là vợ chú Ngầu ở Việt Nam là mỗi buổi chiều thắp nhang giá dòng tâm chết sớm cho rồi. Vậy thằng chồng cứ càng ngày càng ngu. Nó ngồi nó cứ chỉ ngồi nhắm mắt á, nó không có làm việc nhà. Rồi ông tắm chết sớm cho rồi. Rồi chiều nào cũng thắp nhang. Mà rồi bà ổng rồi lấy dao cũng chém bà. Thế nó không được, bà là bản thân của tôi. Anh chém bà là chém tôi. Không được chém. Thế sau này là bà là thương. Ai mà nói tới ông Tám là bà đối bản. Tại bà chưa có hiểu. Ông mà giao, ông mà giao, ông nói bây giờ ông nói một tiếng Việt Nam gì. Bởi vì nó chửi ông ngày nào nó cũng chửi ông. Mà ông có làm, ông là giúp tiền, giúp của, giúp tôi tu. Mà nó chửi ông ngày nào cũng chửi ông. Tôi thật, như thật heo vậy nè. Tôi nói không có được, tôi trả giao tôi. Nó sai cái đó. Tôi có cái giao tình thương, bây giờ tôi cho chú mỗi cái giao tình thương trong tâm rồi đó. Chú gì làm sao chú thương hả là được đó. Tôi cũng thương bà thì chú đi chặt được. Chú giết bà là giết tôi à, nói trước à. Cho nên đời cái chuyện nhiều cái chuyện tôi làm người đời người ta không có làm được, ai lại không dẫn, nhưng mà cái chuyện dẫn đem tới mét ông này rốt cuộc ông ấy không có phải dẫn hết thứ đi lại cái nước cờ vậy nó mới là thêm bản bất thuộc. Mà mình nghe người ta dẫn, mình dẫn ta là thêm thù bất bạn, chứ đã ngu phải không? Người tu mà như vậy là anh đừng có theo, đừng học gì, nó ngu à. Nó thêm thù bất bản là nó ngu, mà thêm bản bất thù nó mới là không. Nó xây dựng đúng theo cái luật trời, thấy không? Ông trời ông thấy không? Chữ ông trời mà ông cũng nghe. Chà ông trời mưa, tao muốn đi chơi mà ông mưa, chữ ông à, nhưng mà ông vẫn thương. Vẫn cho nó sống tới ngày mai, sống tới mấy chục năm để nó tức tâm. Nó thấy cái khổ của ông trời, nó mới thương ông. Nhiều khi nhiều kiếp nó mới tức tâm. Cho nó làm cha nhiều trận, cho nó làm mẹ nhiều trận, nó mới biết cái khổ của ông trời. Nó không biết đâu. Nó không làm cha, không làm mẹ, nó mới thấy cái tình thương của người cha đối với người con. Vô bờ đó. Rồi nó mới cảm thức được ông trời đó còn siêu nữa. Nó chịu tu trở về cái biển yên của Thượng Đế.
Cho nên các bạn tu rồi lần lần các bạn thấy ồ tôi được cái pháp này trễ quá. Nếu mà tôi được sớm thì con người tôi nó tốt lắm. Nhưng mà không trễ đâu. Tùy duyên, tùy trình độ. Tới lúc các bạn được học thì các bạn tự nhiên nghe qua là các bạn học rồi. Chưa đến lúc bạn học thì có nói bao nhiêu, có lạy các bạn, có năn nỉ, có cho quà, có đưa tiền, bạn cũng không thèm. Cho nên nó đúng duyên, đúng lúc, đúng trình độ các bạn mới nhập học. Thấy không có ai ngăn cách, thấy không có an ninh, không có gì chặn hết. Nhưng mà nó phải có trình độ nó mới vào được, không có trình độ không vào. Vì vậy cảnh trời thấy dễ lắm. Biết ngăn qua Ngọc Hoàng Thượng Đế đang làm việc ở trung tâm thế giới này này. Đi lên coi thử, ai không muốn đi, đi được không? Không có trình độ. Cho nên các bạn phải bỏ tất cả những cái động loạn của thế gian thì nhiên hậu các bạn mới đi lên đến chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội học trực tiếp. Và các bạn có điển bộ đầu là các bạn có hào quang thì nó vào hòa với hào quang của Thượng Đế. Hào quang vô cùng tới đó chỉ ban chiếu cho các bạn. Các bạn chỉ thiếp thiếp nghe thôi mà các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, không có đàm đạo nữa. Ngồi êm thì tự nhiên các bạn được giải tất cả nghiệp tâm. Trên ngày hôm nay các bạn sơ sơ tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới cái quyền năng sẵn có của cả càn khôn vũ trụ phân tích từ nãy giờ. Các bạn thấy các bạn có cơ năng đó và có đủ quyền uy để phát triển đi tới cái quyền uy của Thượng Đế đã và đang ân ban chúng sanh hiện tại. Thì chúng ta cố gắng làm cách nào voi lên nó chạy á, không cố gắng buông bỏ cái tánh hư tật xấu, cái tập quán bất lương trong nội tâm quanh quẹo không ngay thẳng, tự lường gạt, đó là bất chánh. Bỏ nó đi, không cho cái nào lại hết, lấy cái không làm chánh thì các bạn hòa với cái không ở bên trên. lúc đó cái hào quang vô cùng tận của Ngài mới chiếu cho bạn, bạn thấy sung sướng, ấm áp nhẹ nhàng. Và nó không có bao giờ lo âu nữa, hết sự lo âu nữa rồi. Rồi các bạn mới dồn về đời còn mang thể xác phàm. Hồi nào giờ tôi muốn quen ông này quen không được, mà tự nhiên sao ông đến với tôi? Có phải trình độ không? Trình độ bạn có thì những trình độ thanh nhẹ người ta đến với mình, mà đến để giúp đỡ mình và khai triển mình. Hồi trước mình không có, bây giờ mình bạn bè đông, bây giờ mình anh em đông, tỉ mũi đông, trong tình thương yêu thân mật và thật sự tha thứ, chứ không có ghét nhau như xưa nữa. Hồi xưa nghe một chút, thấy một cái là nó đã ghét rồi. Bây giờ không có. Chặt nhau mà không thấy. Không thấy nó đập. Thì tại sao mỗi người trở về tỉnh rồi đâu có nuôi dưỡng cái động mà kích động với sự động nữa? Không. Cho nên càng ngày càng tu càng nhẹ, cái địa vị các bạn càng ngày càng khác. Rồi tới những cái tri thức tột đỉnh của thế gian rồi, hết rồi, các bạn đi đi tới cái thông minh của siêu nhiên. Rồi những vị mà lai vãng với các bạn nửa đêm, trong lúc các bạn tác văn cũng có những bạn ở bên trên tới giúp đỡ các bạn, vui hòa với các bạn, em thanh tịnh. Rồi lúc đó các bạn mới tiếp xúc lần lần, thấy bước đi tôi từ ly từ tí, tôi thấy trời đất sắp đặt có rất tinh vi, có trật tự. Ngày nay tôi bạn bè sắp đông cả ba con, kẻ đau khổ lại than vang với tôi, mong tôi cầu xin cho họ đội sơ dâng lên nhờ tôi chuyển lên thượng đế. Tôi cũng làm điều này. Kẻ vui hòa với tôi lại cảm thích. Và tôi mới tắt thăng, tắt thi, tắt thơ để đồng học, để đồng tiến. Thương yêu vô cùng trong ba cõi. Và không bao giờ tôi quên thượng đế. Và không bao giờ tôi quên ơn của Ngài. Ngài đã sắp đặt bao nhiêu kiếp cho tôi. Tôi đã quên Ngài, tôi tự phụ tôi là thằng bất hiếu. Tôi nhớ tôi là bất hiếu. Luôn 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 là bất hiếu, không có trung thành với thượng đế. Cho nên phải lo tu để trở về với cái hạnh đó, và để đến tới Ngài với tôi là một. Lúc đó chúng ta mới đưa vai ra gánh vác cùng Ngài để xây dựng cơ đồ tâm linh hiện hữu của thế gian đang đắm chìm trong bùn nhơ hôi thối. Mà chúng ta phải dạy công, chúng ta phải nhẫn hòa mới nhịn nhục và mới vấn thân vào đó để ảnh hưởng và làm dẫn huynh đệ chúng ta vượt khỏi cái bể khổ trầm luân tại thế này.
Thì là câu hỏi thứ nhất cũng của một bạn nào không để tên. Câu hỏi thứ nhất là chỉ một câu duy nhất: trong thiên đường du ký, linh bảo thiên tôn có nói định nhiều thì ngu. Tại sao định nhiều thì ngu?
Định nhiều thì ngu. Nếu mà chúng ta hàng ngày định thì chúng ta đã có cơ hội mở để quan tâm. Anh nhắm mắt suốt ngày, anh đọc cơ hội mở mắt thôi. Nhưng mà mở tiếng là thông minh. Cho nên nhiều người ở thế gian ngồi thiền định nhắm mắt cả ngày, nhưng mà họ không phải nhắm mắt, họ đi. Cái đó là ngày nhất phải đi học đạo, đạo mới thành. Còn không đi học đạo không bao giờ thành đạo. Hiểu chưa? Nhiều người ngồi nhắm mắt, ngồi cùng thì đủ rồi. Sau này có nhiều phẩm đó, đem xe xuống từ giờ đi vào. Tôi nhắm mắt đầu, mở mắt đạo, tôi mới là người tu. Tôi nhắm mắt đầu, rồi không mở mắt đạo là người tu. Cho nên ngài nhắc nhắm mắt đầu, phải mở mắt đạo. Hiểu không? Là quân mình.
Ngày hôm qua thầy nói chúng ta là ánh sáng, mà con thì con nghĩ rằng cũng là tâm tối luôn tạm thầy.
Cái gì?
Chúng ta là ánh sáng mà chúng ta cũng là tâm tối luôn tạm thầy.
Không phải, chúng ta là ánh sáng thật sự, tại vì chúng ta đi phục vụ bóng tối, phục vụ trong bóng tối, binh người này bỏ người kia là phục vụ bóng tối. Chúng có sáng mới binh người ta được, mới hiểu mới binh. Mà hiểu đem để trong cái khía cạnh nhỏ, không có để trong khía cạnh lớn. Hiểu đó. Ánh sáng, lúc nào cũng ánh sáng. Bây giờ anh binh đạo vô vi, anh ghét đạo Thiên Chúa là anh trật rồi. Phải không? Mà anh binh đạo Thiên Chúa, anh ghét vô vi cũng trật rồi. anh phải phục vụ hòa đồng, tất cả là một. Đạo mọi người đã hướng tượng để giải thoát mà thôi, cốt cánh của nó là mục đích của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, thì chúng ta mới dễ hòa đồng được. Ngày hôm nay chúng ta ở trong chỗ hòa đồng tôn giáo thuyết giảng đạo pháp vô vi.
Nhưng mà trong nhiều con nghe bài giảng trong văn của thầy, thầy giảng về giải thích về chữ đạo đó, thì thập thiện thập ác dị hòa bình đó, thì con cũng chiếu trong cái lý luận đó để con nói rằng con người là ánh sáng nhưng mà cũng là bóng tối, luôn giống như một ngày có sáng và có tối.
Thì cái cơ thể con người nó thể hiện bằng âm với dương. Đó, thập thiện thập ác dị hòa bình, anh nói âm với dương. Có âm có dương nó mới thành con người chứ. Hỏi đàn ông có âm không? Có chứ. Bên ngoài của đàn ông là âm, bên trong của đàn ông là dương. Và bên trong của đàn bà là âm, bên ngoài của đàn bà là dương. Cái cơ cấu nào nó cũng vậy thôi, nó lật ngược chút xíu thôi. Rồi mà bán chết bán sống. Bị lường gạt cái chút xíu mà bán chết bán sống. À, rốt cuộc thì phải quy về thánh định mà giải quyết thôi. Cho nên hôm nay các bạn muốn mở khuyết là phải trở về thanh tịnh mới mở khuyết được. Hiểu không?
Thì con...
Cái khuyết là khuyết chỗ nào? Khuyết là tôi muốn cưới vợ. Nhưng mà không có vợ, tôi thiếu cái khuyết. Bây giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý âm dương của bạn, thì bạn đâu có cần phải tha thiết đi kiếm con vợ. Giữ cái quân bình là có vợ có chồng. Giữ quân bình, tâm thức mình quân bình là sung sướng hạnh phúc như cảnh vợ chồng mới kết hôn. Cho nên người ta tu có lợi của đó.
Tuổi trẻ tu là quý lắm. Tu mà phải ý thức rõ ràng để tu. Chứ đừng nghe mê tín dị đoan mà tu là tự hại mình mà thôi. Phải ý thức nghiên cứu rõ ràng, thực hành đi tới. Tự mình kiểm chứng về phần tâm linh, phần thanh tịnh và phần động loạn mình cũng phải hiểu. Thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo đâu. Biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác. Ta lấy xác người đi cúng lễ rồi này, ác. Không hiểu được cái ác. Không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đạo phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chân. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang, hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. Và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả. Nhiều người không biết nên tôi tu để nhờ Phật độ. Ông Phật ông thoát rồi, ông đâu có độ mình. Nói cái chuyện của ông là ông lo giải quyết đó đủ. Biết bao nhiêu kiếp cho xong. Bây giờ mình có lo giải quyết chuyện của mình, đi theo kiếp chân của ông là tốt. Đợi ông Phật tới độ mình là trễ rồi. Không có được. Không để dấu tích. Mình cứ nắm dấu tích đó mình đi. Đi tới. Thì mình có ngày gặp ổng. Có nơi có chốn. Người ta mới tin ông Phật. Mà tin ông Phật không chịu hành. Làm sao tới nơi chốn đó. Nhẹ thì làm trời. Nặng làm đất. Chứng minh rất rõ ràng. Thì luồng điển của chúng ta niệm Phật thét. Rồi trung tâm bộ đầu nó rút. Đó là phần nhẹ. Nó mới có thể về trời. Còn cứ ôm cái tâm phàm này mà tranh chấp chừng nào mới về trời được. Thị phi nói qua nói lại nó hơn thua người này người nọ. Suốt kiếp không có được đi đâu hết. Cái lời cái sự nói dốc và hại mình đó. Không tiến.
Cho mình nghe cái này không theo, nghe cái kia không theo. Rồi cái ý chí đại nguyện của mình phát khởi rồi mình bỏ. Thế là mình là người đi lường gạt sao? Lường gạt ai? Lường gạt mình mới là đại ngu nhé. Tụi nó đi lừa gạt người ta là hay, nó lừa gạt nó mà nó không hay. Tôi bây giờ có chức vị rồi, lớn rồi, thủ tướng rồi, tổng thống rồi, tôi phải là ngồi cách nào, ăn cách nào, nói cách nào mà nó gạt nó, mà nó đấm thêm một cái khám tù giam nó mà nó không hay. Thấy chưa? Ngày hôm nay chúng ta làm cha trong gia đình cũng đủ khung cách hết. Cha nói vậy đủ khung cách, nhà nó giam nó mà nó không hay. Chưa bao giờ hòa được. Tới cái giờ chết cũng không hòa được. Còn người tu vô gì? Không, thao gỡ đi. Các bạn thấy các bạn là một quả tiễn. Quả tiễn bay lên không trung thì cái lớp vỏ ngoài nó sẽ rớt. Tới qua bạn các bạn cãi cãi rồi các bạn bỏ không cãi nữa. Cho cái vỏ đó rớt đi. Cái vỏ khác nó bùng nó bay lên. Từ tới cái quả cái trình độ nào cao nữa thì cái vỏ đó nó sẽ rớt và cái kia nó sẽ phóng lên. Thì cái lượng điểm của bạn là vô cùng. Bạn cứ nghĩ chuyện đi lên cao chót vót đó là các bạn thấy tất cả. Bạn đừng mong thấy cái này, cái kia, cái nọ. Rồi nó dẫn sai các bạn. Có một cái một thôi. Đi thẳng tuốt lên trên đó rồi thấy tất cả. Lên tới miệng giếng là thấy tất cả, có gì phải lo. Đang ở dưới đích giếng la làng âm sùm nhưng mà rốt cuộc không có lợi lộc. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh tu học.
Cho nên thực hành là trên hết. Muốn tiến về thanh tịnh phải thực hành. Phật thực hành từ đời qua đạo. Các khía cạnh phải thực hành. Đâu đúng đó. Thì cũng khác gì cái máy chạy rất êm ả thì đường nào nó cũng thông. Nhất ly thông vạn ly minh. Chứ còn sai một ly đi một dặm. Cho nên phải hiểu được hai điều này để giữ tâm thanh sạch mà tránh những sự sai lầm có thể xảy đến. Cho nên người tu không phải ngồi một đống đó là tu. Nó phải thể hiện mọi mặt điều hòa mới là kêu người tu. Đời chúng ta đã thấy đời, thấy trật tự hạnh phúc mà chúng ta đã cấy xong cho gia can chưa? Còn đạo ở chân tâm của chúng ta đã xây dựng. Từ phàm tâm tới chân tâm chúng ta đã khai triển tới chỗ nào chúng ta có thể chứng minh được. Không thực hành mà cứ nói trật tự rồi chân tâm lý thuyết, cái đó là lý thuyết lý luận mà không thực hành. Người vô vi từ đây trở đi phải nhìn thẳng vào thực chất của mọi gia can, mọi hành động của mọi cá nhân, chứ không có nghe theo lời nói xuôi được. Làm cho được, người làm được chúng ta hoan nghênh và chúng ta theo để học hỏi và về phải thực hành bất cứ chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Cho nên cái khóa thanh tịnh cần phải mổ xẻ nhiều sự trần trược, nhiều sự động loạn và cho các bạn ý thức được để dẹp tất cả những sự động loạn trong óc mà các bạn đã bị cấy từ nhiều kiếp. Rồi các bạn mới thấy sử dụng cái phần sáng suốt của mình để lập lại trật tự cho chính mình. Lúc đó các bạn không còn tâm bệnh, mình nhẹ nhàng, lúc nào cũng sống trong cái nhà hạ thanh tịnh. Cho nên thử sự thanh nhẹ đã có sẵn trong người mà không khai thông ra trật tự, làm sao có sự thanh nhẹ? Chưa chịu thật thà với chính mình, làm sao thật thà với mọi người? Nói sao làm vậy? Một lời một mà thôi, không có nên thay đổi giữa chừng. Lúc đó có tai biến này kia kia nọ, các bạn mới đứng ra hiên ngang và thức tâm mọi người. Vì tôi thấy rõ định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh không ngừng nghỉ, thì tôi không cần sợ bất cứ những thiên tai bão táp hoạn nạn xảy đến. Thì lúc đó bạn mới là vị cứu tinh trên nhân gian. Từ đây tới 2000 năm, những sự biến chuyển bất cứ cơ cấu cơ quan, trình độ chính trị khoa học đều có cuộc thay đổi hết thảy, kể cả bầu trời. Mà ý chí không thanh định là sẽ bị lừa gạt. Lừa gạt bởi sự yếu hèn của chính mình. Chưa quán thông được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì bị lừa gạt tức khắc. Không cần chạy đi đâu, giữ một vị trí thanh tịnh và hiểu được nguyên lý sanh trụ hoại diệt hồi sinh thì ở đâu cũng yên. Chúng ta có đường hướng về trời thì chỉ có sợ trời sập thôi, chứ còn đất sập không nghĩa lý gì.
Cho nên mỗi đêm các bạn tu là để thăng hoa, lập lại trật tự và để xuất ra khỏi cái bản thể này, ăn năn chuộc lấy tội lỗi của chính mình. Mình là một tội hồn chưa hoàn tất mới bị giam hãm trong thể xác này. Chúng ta học chết trước khi chết, không còn ngán sự chết và luôn luôn nuôi dưỡng sự tiến hóa. Nhất định không điều khiển một ai và chính lấy điều chân chánh về tự sửa chân tâm của mình mà thôi. Điều đó là điều cần thiết cứu cánh cho phần hồn đời đời được cơ hội hưởng và tiến. Mọi người phải trở về vị trí hoàn toàn độc lập thăng hoa trong thanh tịnh. Đừng có xô bùa và bị người ta lợi dụng này kia kia nọ, đi vô một nhóm rốt cuộc là kẹt hết, không có phát triển. Trật tự đã có cấy trong óc các bạn, trong cơ tạng các bạn đầy đủ hết, các bạn chỉ mở ra và đi mà thôi. Nếu bạn ý thức được điều này, bạn là người sẽ đứng ra ảnh hưởng nhân loại trong vũ trụ này.
Con tên là Lê Văn Hưng, công phu từ Việt Nam, nhưng vì tập sai nên luồng hỏa hầu bốc lên không đúng. Con xin được thầy mở lại cho con để con có thể tiếp tục công phu.
Tại sao con biết là sai? Sai đó là khi mình biết được sai thì mình phải biết cách sửa, mình mới cho là sai. Cho mình là sai mà không biết thì sửa là mình chưa hiểu cái sai của chính mình, không có thể nói là sai. Vì tham dục của con người thực hành không đứng đắn hướng ngoại thì phải thích tâm. Lúc đầu chúng ta tu thế nào tôi cương quyết như vậy, giữ trọn làm như vậy không thay đổi mới là người chân tu. Từ đầu tới đuôi phải rõ ràng như vậy. Đúng đứa chung nghe đạo này hay chạy theo, nghe đạo kia hay chạy theo, tự hại mình. Rồi nhận thức là tôi bị quả hầu thôi, thì tùm lum nó vậy, nghe đang nó vậy, rồi tâm trí bất ổn, ăn cũng biết ăn, ngủ cũng biết ngủ, suy tư cũng biết suy tư, lợi dụng trong cái lợi dụng và lợi dụng không được không tới. Biến dạng của nó là đảm bảo. Vì phải lập lại sự quân bình của chính mình từ đâu. Nói sao làm vậy? Thứ là phải hành. Cả một đời của mình rất quan trọng. Thứ mà không hành không bao giờ phát triển. Những người đó tạm thời lợi dụng và xây dựng đạt thành cái tâm phản chất không có tiên qua nữa. Cho nên người nào nói sai, biết được sai thì mình có sửa sai. Chưa biết sai thì cố gắng thực hiện cái tâm nguyện mình lúc đó. Chưa hiểu được cái sai mình dám cho mình sai. Rồi nó càng sai thêm nữa. Một pháp người ta được người ta đi đuôi rõ ràng, hướng trực luôn thăng. Mình nhìn lại mọi người đã đi, anh em mình dẫn nhau và chỉ rõ thực hành cứu trị cứu thân và dũng mãnh trở về với thanh tịnh, chúng ta mới liên hệ với thanh toàn của vũ trụ. Chúng đừng có tưởng mình là cao, mình là hiểu, rốt cuộc là hại mình không ai.
Thầy chỉ là thế mà ngày thầy đi khỏi đây thì có ví dụ có những ai đủ và khả năng để thay thế thầy.
Ông nào cũng trời con hết cho các ông nào thương nào.
Ngồi đây đóng cái ông nào thương nào. Mà thầy vì cái đó, ông nào ông thương nào thầy nói trước là kết
quả. Ngồi đây nói nghe một chuyện, cái chuyện tao một chuyện sang phút tê cũng có vậy. Đâu cần phải theo, nhưng mà trình độ nó đi tới là tự nhiên nó mở ra nó tự đi. Rồi đi theo là hậu rồi. Cái đạo mà đi theo là cái đạo lạc rồi. Rồi cứ thức tự đi, mới là con lực. Nó trước kia.
Thầy nói về con còn lâu
nói.
Bây giờ có thầy đây thì còn tôn tư trật tự với thế hội thầy đi ai cũng đòi làm ông trời đấy.
Mà nó biết là ông trời rồi trật tự còn hơn bây giờ rất nhiều lần.
Ra thập nhị xứ quận.
Lúc đó mà làm ông trời rồi là trật tự nó còn ngon hơn bây giờ. chưa đâu.
Nên các bạn có duyên gặp được chìa khóa này, nên nhớ kỷ niệm này, tiếp tục về nhà là tu nhiều trong thực hành để giải mở tất cả những nghiệp từ nhiều kiếp. Chứ không phải bây giờ tôi mới hiểu ở đây là tôi là thần thánh, tôi là thông minh, không có bao giờ có người thông minh ở đây. Toàn là dính líu những cái nghiệp duyên từ nhiều kiếp mà bằng lòng ngồi lại tu để tự tháo gỡ. Nay bài tạo thì dễ mà gỡ thì khó, quyên luyên hoài giải quyết không được. Tâm vận động, miệng nói hay mà tâm vận động chưa thấy rõ chính mình thì ngày khổ sẽ đến.
Mình chịu sửa mình nhìn nhận tội lỗi của chính mình là anh hùng. Mình đổ lỗi cho người khác, mình là tiểu nhân. Thấy chưa? Những cái chuyện gì nó đến với mình chỉ biết cảm ơn thôi, không có đổ lỗi con cháu nữa. Thấy không? Sửa tội mình, cái đó là chánh pháp. Còn không chịu sửa tội mình là luôn luôn có học cái đạo nào cũng là tà pháp mà thôi.
Hôm nay là buổi chót trong khóa. Chúng ta đã chung sống trong 3 ngày. Hình như đã sống với nhau rất lâu, từ tâm đời tiến thẳng tới tâm đạo, từ địa điển trượt giải tỏa tới điển thành.
Sự thương yêu triều mến hướng thượng đó không sao tiến tới sự xúc động trong nội tâm của mọi người trước khi ra về. Ước mong được cơ hội tái ngộ và chung sống nhiều hơn để bàn bạc trong tinh thần xây dựng. Sự hòa hợp trường sanh bất diệt đó do đâu? Do tâm của con người mà thôi. Tâm chúng ta là một. Chúng ta chịu dấn thân hy sinh học hỏi con đường trở về nguồn cội. Tình đời, tình người của chúng ta còn có cảm xúc thương mến huống hồ gì chúng ta đã ly hương nhiều kiếp tại trần thả phương cầu thực, mà chúng ta cũng tự nhớ sao? Nếu chúng ta muốn trở về với nguồn cội, về nơi nhà cửa, về gần cha mẹ thật của chúng ta đời đời bất diệt, thì chúng ta phải xây nền tảng vững chí hiện tại. Tình yêu sống động đó đã nằm hẳn trong tâm thức thanh tịnh của các bạn từ nhiều năm nay, học về hướng thẳng nguồn cội để giải thoát nghiệp chướng tại trần. Cha mẹ đời chúng ta đã thương yêu rồi, cha mẹ trời không biết cái sự thương yêu đó làm sao, giấy mực nào, tâm tình nào tả cho hết được. Nó đã biến dạng qua nhiều trạng thái. Tại trần nhìn nhau không biết nhau, phải đụng nhau đau đớn cảm thức mới hiểu nhau. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi đó các bạn. Các bạn đã và đang dự thi mà tiến lên về đạo pháp, nhưng họ mới có cơ hội trở về nguồn cội. Mà muốn trở về nguồn cội thì trên đường đi chúng ta phải mang khí giới tình thương, chứ không phải khí giới vật chất nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã xây dựng được khí giới tình thương khắp năm châu, huynh đệ tỷ muội, xóa bỏ hận thù, tìm đường thương yêu và xây dựng cho chung để trở về thanh tịnh và sáng suốt từ năm nay chủ quyền của chính mình. Tu để đạt tới thanh tịnh, thanh tịnh tự nhiên sẽ được sáng suốt. Đó là nắm được chủ quyền. Muốn về nguồn cội mà không có chủ quyền làm sao chúng ta đi được? Đi phải hỏi người ta thì bị gạt rồi. Sáng suốt mới tự đi được. Cặm cụi xây dựng sự thanh tịnh thì tất nhiên chúng ta đã nắm được một hành trang trở về nguồn cội rõ rệt. Cho nên đường đi của các bạn học bao nhiêu năm nay các bạn thấy không có hoang phí. Lần lượt các bạn phải bắt buộc trở về với thanh tịnh, nếm qua biết bao nhiêu sự trong gai tình tiền đen bạc của thế sự. Cho nên các bạn phải thanh tịnh để lấy quang làm ơn. Nhờ nó mà các bạn mới có cơ hội tiến thân trở về với phần hồn chánh giác của các bạn. Mỗi mỗi phủ bạc các bạn là đẩy các bạn trở về với thanh tịnh. Không nên bực nhọc, ghen ghét và bực tức nữa. Phải từ cảm ơn và ra đi. Xác bạn đó đang mượn của Thượng Đế. Tiếng nói bạn đang có cũng mượn của Thượng Đế. Để điều luyện chân thức của các bạn là vốn của các bạn. Chứ đừng lầm lạc vì những sự có rờ mó được mà chôn sống tâm thức của mình. Cái đẹp của trần gian không bằng cái đẹp của tâm thức của các bạn đâu. Đẹp của các bạn là vô cùng và sáng suốt. Phải giữ đó mà để sống với mọi trạng thái tại trần. Những gì tôi nói đây là các bạn đã nên và đang nên. Đó là sự thật. Vì bận rộn các bạn không thấy. Tôi nhờ tu thanh tịnh tôi mới thấy sự động loạn của các bạn. Mà nhắc các bạn sớm trở về nắm lấy chủ quyền và ra đi một cách mạnh mẽ. Đi về đâu? Về nhà ta mà ta còn yếu ớt. Làm sao mà về nhà được? Rồi chúng ta đi tầm cái gì? Tầm của những người khác. Làm sao chúng ta đạt? Cho nên thế gian đã cho chúng ta một cái tình yêu tạm bỡ. Nhìn người này tôi muốn, nhìn người kia tôi yêu, rồi lấy được ai? Rốt cuộc tôi già mới biết mình ngu. Bước vào cái cảnh tình yêu tạm bỡ, sống như tu, khổ như tù, nói năng như lãnh tụ, tới già mà biết mình ngu, nó không khác gì đường lối cộng sản.
Thế nãy thầy có nói gì chuyện tu nhất kiếp ngộ nhất thời? Thì với lâu nay con vẫn tưởng là cái câu đó để dành cho những người ít ấn chứng mà tu mãi mà chả thấy cái gì hết. Thành ra mong rằng ngày kia ngộ nhất thời.
Như thế đó, tu nhất kiếp ngộ nhất thời là người ta kể. Cái thời gian chúng tu, ta tu, ta không có thể tính được. Nhưng mà khi ta ngộ là ta ngộ.
Hiểu không? Dạ, thì cái đó cũng là cái sự ước mong của những người.
Có nhiều người mà đi học cũng vậy. Tôi thi chắc gì tôi đậu, mà tôi vẫn đi học. Có ngày thi mà hay. Như vậy đó. Câu người ta nhắc thì ở đời này, cứ việc học rồi tới bữa thi hay. Phải không? Ta khuyên như vậy. Nhiều người nói chắc, tu 2 năm mà không thấy gì hết, thôi giặc. Bỏ trường. Thấy chưa? Thiệt hại cho mình. Chứ không phải thiệt hại cho người khác. Thấy không? Cho nên người ta dặn cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Kêu chúng ta phải kiên nhẫn hành trì đi. Đừng có bỏ cơ hội uổng lắm.
Cảm ơn thầy.
Cho nên bây giờ ở thế gian, ở chư pháp này cũng vậy. Đi mua vé coi hát cũng phải nói đuôi. Mà mình nói thôi đứng lâu quá tôi bỏ đi về thì mất cỡ hội coi hát. Cũng vậy đó. Đã hư vậy mà vô được. Còn nhiều người mà không chịu đợi thì không có cơ hội vô coi hát đâu. Cách tu này cũng vậy đó thôi.
Dạ, thì cái đó con cũng muốn nói vậy là là mình tiếp tục tu hành nhưng mà vẫn hy vọng là ngày kia mình ngộ
không
nhất thời.
Nghĩ đó. Ngộ nhất thời mà đâu cần mới hy vọng. Ai đâu có biết mà chút nữa bắt ngủ rồi bắt thấy bắt đi luôn rồi. Đâu có biết đâu. Ngộ nhất thời. Đâu có biết đâu. Chút nữa hay là 3 năm sau hay là 10 năm sau. Không cần biết. Biết mình bận tâm. Chứ lòng tham còn dây đậm. Và việc tầng tâm thì thấy kệ nó cứ làm thinh là tu thôi. Ai chửi thấy kệ, bởi vì tôi chọn đường đó tôi đi rồi. Tôi thấy tôi tiến được. Tôi có khả năng. Tôi tin nơi khả năng và trì kỳ trí của chính tôi.
Thưa thầy, còn tu nhất kiếp ngộ nhất thời là sao?
Tu nhất kiếp ngộ nhất thời là hành pháp đứng đắn. Thì cái lúc mà lìa xác mình có cơ sở tiến hóa đi lên rồi. Vì căn bản đêm đêm lo tu thì tới lúc đi là mình dứt khoát theo cái ánh sáng đó mà mình đi. Ngộ nhất thời, ngộ không để tiến hóa đi lên.
Rất đối xảy ra cho con
thì con càng hiểu được luật nhân quả, nhân nào quả nấy. Sự rắc rối là kết quả của tình kiếp dài như thế này. Nhưng mà con may mắn có cái pháp tư trực luân thanh và nuôi dưỡng tinh thần luân thanh để tạo hạnh đức cho phật hồn. Đó là cái pháp cuối cùng để cứu rỗi tất cả những giải tỏa những cái quả xấu ngoài ý muốn của con. Ngày hôm nay con đúng cái kiểu vạn đạo và sẽ phát một đại nguyện chính mình cho tôi phải xây dựng pháp lực càng càng mạnh để cho nên giải nghiệp lực từ 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 từ. Bây giờ con thấy vậy con tưởng chuyện bây giờ không phải đâu, không có gì quá đâu, đó nó phát được từ trong luật nhân quả. Cho nên mọi người phải biết cái luật nhân quả, nhân nào quả đó, không có sai chạy liền tiến với cái tư tâm quân mình của chủ đề để cho mọi người tự thức và tự xử tự sửa tự tiến. Cho nên địa ngục là nơi để giúp người tiến hóa chứ không có hại mọi người. Nghe đại ngục địa ngục xử như vậy nó khổ quá, không phải nhân nào quả nấy, xử cho luật nhân quả cho địa ngục không có làm gì hơn hết á. Cho nên con hiểu đó là càng tu càng thanh tịnh, gỡ rối cho mình được gì ít trình mà tình hình. Chính tâm từ lời nguyện con cố gắng về tu thêm nha.
Dạ.
Thế nên con hiểu được nhân quả, mình nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì quả xấu. Người tu cần có cơ hội để cảm thức được luật nhân quả mà tự thức, tự tránh và tiến qua tốt ở tương lai là vậy.
Nên chúng ta đã học được cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật, chấn động, động của vạn linh ở thế gian này, khai triển được vô cùng. Bước vào cái khóa điện quang là một khóa cho mọi khóa, năm chìa khóa đó là tư điện tơ. Xuất kho lên thiên đàng cũng vậy, mà xuống địa ngục cũng vậy, nắm nguyên ý đó là đi giảng được, không có bị kẹt đâu. Cho nên những người mà tiên ở trên trời, người ta cần dùng đi nước trà chảy tới, mà tại sao mình kiếm ly nước trà khó khăn? Là tại vì tất cả đều nặng, cho nên đòi hỏi sự đi đứng mới đem được. Ở thế gian là đi với một trần gian chứ không phải chỗ hưởng thụ. Ai cũng khổ hết, không ai sướng. Khi mà hiểu được điển rồi thì cái tâm thức mình muốn chuyển qua tâm thức của người khác không có khó khăn. Thấy ngồi vậy mà trống lẫm đâu phải kín đó mà không có kín nào, trống lẫm hết, người ta nhìn thấy hết. Cho nên người gọi đi na tựa thấy mở ra thấy cái sima ở dưới nó phức tạp vô cùng, mình gắn luồng điển vô là chạy hết không may. Khi mà hiểu được cái đó là không sợ ma quỷ, không sợ bất cứ cái gì hết, sợ tâm thiếu thanh tịnh. Tất cả những sự ồn ào rồi rốt cuộc cũng đâu sẽ về đó, chứ không có lộn xộn được. Con người sống hiện tại thì có luật nhân quả, sự hiện diện ngày hôm nay, quá khứ đã làm cái gì mới có được một chút kết quả đó. Nơi thế gian họ cứ hứa rằng sẽ lên thiên đàng hết, nhưng mà người càng ngày càng đông chứng minh không có ai được lên thiên đàng hết, vẫn trở lại thế gian. Nhưng tôi thường nói trình độ không mua thông không bán, hiểu trình độ thì hiểu qua cứ của người đó rồi. Xem trình độ con người hiện tại thì vật chất vì tiền bạc đua đòi tranh chấp địa vị, quên khả năng tự thức và không có tìm ra cái chuyện sơ sơ trước mắt mà không thấy. Cho nên con người ở thế gian có thể nói là đuôi đi cầm. Hiện tại thế giới đang bị khí giới dẫn đạo, tâm linh chưa dẫn đạo. Vì cho xuống ống là sức mạnh, mà không biết cái lượng từ bi là sức mạnh. Chúa đã đi mất bao nhiêu ngàn năm vẫn còn
ca tụng Chúa, thấy sức mạnh còn đó. Cho nên nhiều người không thấy cái từ bi, giá trị của từ bi. Dẫn sai, dịch sai, làm sai, làm cho cái xã hội càng ngày càng tồi bại là vậy. Mình đã thức tâm, thấy phải tự sửa thì nên sửa cho đúng, không nên sửa có chân, không nên sửa có chân, sửa cho đúng thì mình sẽ ra được chân lý để đi. Không nên mê tín và ý lại, không được, phải chứng nghiệm rõ rệt. Thì đó, họ nói họ hay, họ có thể gặp Chúa, họ đi lên trời được này kia, người ta chuyện của họ, cuộc chiến của mình chưa đạt được, bây giờ mình được làm sao, những cái kỳ lúc đó mình đi tới đó, thì mình mới là xác nhận, chứ không có thể xác nhận bậy bạ được. Cho nên chúng ta đi tìm thì chân lý là tìm sự thật, chứ không phải là chân lý là chân ảo ảnh. Thì không tự gạt và không bị gạt, sẽ không tự gạt và không bị gạt. Là gạt chỗ nào, cõi âm họ qua, họ nói trong lỗ tai cũng được. Họ điều khiển mình lúc nào cũng được. Cho nên sự cố gắng tiến tới được một ly hay một ly chứ không có nên mà nói là nghe người đó hay quá rồi tôi bắt chước hay như người đó là tất nhiên là đi chậm được rồi. Cho nên người Việt Nam đã tự gạt rất nhiều và bị lừa gạt với nhiều, ngày hôm nay không còn nữa. Cho nên cái phương pháp ở đây sơ hồn, pháp luân thiền định, mình nghe cái nào nó không vô thì thôi bỏ đi, chả nào vô thì mình đã học thôi chứ mình không có lệ thuộc nữa. Mình phải để xây dựng cái thực bình đẳng đối với đối phương. Cho nên cái phương pháp này tại sao nó hay như vậy? Sơ hồn để làm gì? Để quân bình thần kinh khối óc. Pháp luân để làm gì? Để lấy nguyên khí của vũ trụ khai triển ngũ tạng. Thì mình đã có một cái đà tiến rõ rệt, thì khi mình tiến mà nó không phải thật sự kéo và giúp đỡ chúng ta không có nhận được, tự nhiên nó đánh đổ ra ngoài, vì cái đà nó đi lên, trở về quân bình, thì những cái bên ngoài vô không được là vậy. Cho nên vô vi khi mà người có điểm chỉ nói kéo ra thôi, chứ không có được ép người ta và bắt buộc người ta lệ thuộc, không có cái gì đó. Vô vi thì chỉ kéo ra tới vô cùng vô tận mới lại xây dựng cho người ta. Cho nên người vô vi thấy nó không có kinh, không có kệ, không có gì mà nó ngồi để chung vui mấy tiếng đồng hồ nói chuyện, nói hoài, càng nói càng mở, càng nói càng mở, thì nó hướng thượng, nó đi lên. Mỗi thiền mỗi đêm là nó là cuốn kinh đang lập từ trang một, nó sẽ khai mở từ kiến thức này tới kiến thức nọ, từ lãnh thức này tới lãnh thức nọ, nhiều lắm không ít đâu.
Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền, ông tu trên núi mà ông đâu có tiền, nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến, công đức nhiều, cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu mà phải bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng, tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm. Thì cái từ trường nó mới được thành nghe.
Càng tu càng thông minh, càng tu càng cởi mở, càng tu càng trở về không mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng trở về chấp là không có hạnh phúc. Nhớ cái câu này. Thế gian trong mê chấp, thiên đàng trong hòa ái tương thân. Thấy rõ chưa? Khi các bạn biết được cái luồng điển của đại bi, đại trí, đại dũng, là đường yếu, đường đi luồng điển thương yêu vô cùng tận, không bao giờ bỏ chúng ta. Cho nên tại sao những người bị điển nhập phở luồng điển từ ái, thì tự nhiên cái luồng điển xuống mạnh, thì người đó phải rơi lụy, phải khóc đó. Khóc để chi? Để mở tâm, mở trí và giải nghiệp tâm cho tất cả những người tu thiền còn ôm sự ô trược. Khóc chung vui chung khắp một hồi rồi nó thấy nhẹ. Đó, cho nên cái giá trị vô cùng của điển giới. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu vô vi là học điển giới kêu bằng giải thoát. Các bạn không còn sự tranh chấp của phàm tâm nữa. Giữ điển giới, quên thể xác này. Cái đây là cái khám đang giam tạm bợ, không có sự thật. Học xong bài rồi ai cũng như nay mà thôi. Đó, lấy cái gì chứng minh chúng ta giáng lâm xuống thế gian hai bàn tay không? Rồi đấy, rồi chúng ta sẽ ra đi với hai bàn tay không, có gì đâu mà tranh chấp. Chắc chắn là các bạn phải ra đi với hai bàn tay không. Các bạn ôm cái xe, ôm của, ôm cải, tranh chấp quyền lợi, rốt cuộc bạn đem được quyền lợi đi không? Hai bàn tay không. Chỉ trả lời với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta phải ràng buộc cái tâm thức của chúng ta như vậy? Làm cho phần hồn chúng ta không được tiến hóa trên tầng cao nhẹ để hưởng cái đại bi, đại trí, đại dũng ở bên trên. Mà giam hãm phần hồn của chúng ta càng ngày càng kẹt ở trong chỗ tranh chấp vô lý chứ không phải hữu lý. Đó, các bạn thấy rằng chính mình là người có trách nhiệm phải quét dọn những hành động sai trái đó. Không nên đối đãi giữa anh em, giữa con người và con người bằng lòng tranh chấp đố kỵ. Chúng ta phải mở điều này thì đường đi của các bạn càng ngày càng rộng. Các bạn biết tha thứ và thương yêu, các bạn mới sử dụng khả năng của tất cả mọi người, và mọi người mới sử dụng các bạn. Thì các bạn mới thấy rõ tinh thần phục vụ. Các bạn phục vụ nhiều chừng nào, các bạn mới thấy giá trị của Thượng Đế đã và đang phục vụ. Giá trị của phụ cô từ mẫu đã và đang phục vụ. Thì cái chữ phục vụ của các bạn trở nên vàng rồi. Tiền bạc thế gian không đổi được tinh thần phục vụ của các bạn. Toàn là phát tâm hy sinh phục vụ. Thật sự quên mình. Đó là trở về với của cải vô tận của bạn. Bạn đâu có mất cơ hội. Tại sao cần ôm sự tranh chấp để làm mất cơ hội của chính mình? Cho nên chúng ta tu thì phải khôn ngoan hơn, phải thanh tịnh hơn để giữ phần thanh nhẹ đó, mới tận hưởng thanh quang mà hiểu giá trị thanh quang này.
Một câu trúc. Bây giờ chúng ta nhìn ta là một tiểu thiên địa, mình nhìn đó là càng bên ngoài là càng không vũ trụ, thu hẹp của càng không vũ trụ, mà mình không biết tận dụng phát triển lên á, thì không có hòa hợp với càng không vũ trụ được. Thì nên một kỳ này mà không tu thì kỳ sau sẽ làm thấu. Làm thấu thì nó cũng nhiêu đó, nó thu hẹp lại. Cái điển nó không có mạnh nữa, không có mạnh như lúc làm người. Mà làm tiên làm Phật nó là mạnh, nó nhẹ mới là mạnh. Cho nên mọi cơ giới đều có chung trong một tổ chức. Cho nên ông trời ông đâu có quản lý người này người nọ, quản lý có một đứa hơn à. Người nào thấy cũng mắc mũi tai miệng, mắc mũi tai miệng. Mà chịu chịu ước ước thôi, ông cho một tia xuống là giải quyết hết mọi sự việc. Thế nên ông trời mà làm việc cho mọi người là ông cũng điên luôn, nó nhiều quá. Cái nguồn gốc tia hào quang của Ngài làm việc thôi. Tia hào quang của Thượng Đế làm việc. Chư Phật chiếu thì chúng ta cũng tia hào quang của Ngài thôi. Mình những cái tia hào quang tùy theo hành hy sinh của mỗi vị Phật tu. Có những vị tu ban chiếu tia hào quang xuống cơm lúa này kia thì nó để nuôi chúng sinh, đó là hạnh Bồ Tát. Trên con chúng ta nhớ đó là hạnh Bồ Tát đang dẫn tiến tâm linh của chúng ta. Cho nên người tu nhiều chừng nào làm việc rất nhiều vô quá ngại và chỉ phóng cái tia điển của mình để hy sinh chỗ đó cứu độ chúng sanh. Cho nên vạn linh nó đều có một cái tổ chức. Y khi như Đức Thích Ca cũng đã nói một hộp cát là một thế giới. Không bao nhiêu câu chuyện mà. Một hộp cát là một thế giới. Một cát cũng đang tu. Nó tiến dần lên. Nó hội tụ lại. Mà kiếp này chúng ta không lo tu thiền để hội tụ thì sẽ bị tan dần. Hội tụ là không biết cái chừng nào mới hội tụ thành một con người ở mặt đất, khó khăn. Rồi thì nó còn tu thì chúng ta có cơ hội hội tụ thành tiên, thánh, Phật, và phải do sự cố gắng tu học. Nếu không thì làm người cứ luân hồi hoài. Mà luân hồi cũng là may rồi, mà nhiều khi làm bậy thành con thú. Luân hồi làm con thú khổ, mà con thú mà làm uống xong nó làm sâu bọ còn khổ nữa, rồi biến tới cây cỏ tội còn nặng. Rau cỏ chúng ta đang ăn nó kêu thụ trảm bá đao, nó chấp nhận chặt sắt nát hết mới ăn, tội nó còn nặng nữa. Chứ không phải tôi ăn, nhiều người nói tôi ăn chay tôi đắc đạo, thành ra người ta ăn chay hoài không ai đắc đạo hết á. Không hiểu cái nguyên lý. Hiểu cái nguyên lý thì chúng ta ăn vô, tôi cảm thức luồng điển ăn năng tu, hội tụ lần nó mới lớn mạnh. Lớn mạnh trong thanh nhẹ, lớn mạnh trong thanh tịnh, tâm từ bi nó mới sáng. Tất cả cơ cấu đều có tổ chức như nhau, vạn vật đồng nhất thể là vậy.
Bỏ Phật thì thành ma, mà tử Phật thì thành Phật. Tưởng cha thì về với cha, chắc chắn như vậy, không có thay đổi. Cho nên các bạn cũng có tu thời gian cảm thấy sung sướng ở nhà rồi. Rồi chuyện đời nó tới nào là cái vuông nào là phim này phim đó nó rủ các bạn. Chỉ 3 ngày thôi các bạn thấy cái đạo nó tập thường. Bỏ cái đạo đi, đi theo 3 cuốn phim đó. Rồi một thời gian các bạn trở lại cái đạo này, các bạn thấy bạn mất biết bao nhiêu của cải, mất biết bao nhiêu thành điển, mất biết bao nhiêu của cải quý báu của trời Phật đã ban cho các bạn thấy. Cho nên chúng ta đã đi thử ứng dụng, đêm nay các bạn tu nhẹ, ngày mai nó rủ các bạn coi xem đủ gì toàn là coi giả không có sự thật. Các bạn nghĩ cái tường các bạn đang đấm đây này, thật là mà các bạn không chịu coi, các bạn đi coi cái tường giả sợ lấy đi mà bạn chịu. Và các bạn đang đấm cái tường này mà không có coi, chưa hoàn là hành động của các bạn thật hư thế nào các bạn chưa thấy. Cảm ơn kẹt cái kẹt ở chỗ đó. Cho nên chúng ta có cái pháp thiền là tu là thiền thì chúng ta hoàn lại cái phim của chúng ta. Chắc chắn là các bạn phải biết được cái trường kiếp của các bạn. Tại sao các bạn ở đây sống với người này mà không sống với người kia? Tại sao bây giờ các bạn bắt đầu đi tu? Các bạn thấy cái bạo nguồn nhất bắt các bạn rời thượng đế. Mà có nói sao? Con sẽ cứu được chúng sanh. Cho nên một phần từ tâm nó vẫn lưu trong tâm các bạn. Thấy ai đau khổ các bạn muốn chia sẻ, thấy ai mồ côi các bạn muốn, thấy chưa? Cái tâm từ đó đã đem từ tam thập phẩm đến dạng làm gì? Nhưng mà bị trầm thì không chê lắm, cũng có đúng cái chuyện bất chân đấy, thành ra nó mất đi cái nguyên chất đó. Cho kỳ thật các bạn có, các bạn có từ bi, có đầy đủ hết, cho nên các bạn tu rồi các bạn trở lại. Thế là ông Phật không có xa lạ nữa các bạn. Một người bạn thân yêu, Thượng Đế cũng vậy. Cha là con là cha thân yêu con. Mẹ cũng vậy, ôm ấp ta trong lòng, làm sao bỏ mẹ được. Hiểu được cái này, thâm kia vô cùng.
Dạ Phật. Dạ con được về danh hạnh đến đây để nhờ ông thầy giữ lớp học, con lấy làm được mãn nguyện là gì, con ước nguyện được gặp thầy để được trao đổi 3 lời nói của thầy. Theo trong kinh thầy cũng thấy rằng được tiếp thầy lấy là hãnh diện là dinh dự cho con để con học hỏi sau những cái lời minh luận của thầy với anh em huynh đệ chỉ muội thì con cũng đã được học hỏi nhiều lắm. Bây giờ con đến đây lại thầy
một lại để đảnh lễ thầy và cũng cảm ơn công đức vô lượng của thầy.
Bởi vì cái chuyện làm là làm cho chung. Tôi đã tu, tôi đã nói rằng tử vì đạo, tu cho mọi người. Khai thông được cái tiểu thiên địa này và khai thông những sự mê ảo của trong nội tâm của tôi cũng như các vị các anh ở đây. Và bây giờ tôi không có thể nào giấu giếm sự thật, tôi phải nói sự thật. Và sự thật là phải như vậy nó mới đến kết quả. Còn cho nên nhiều người người ta nghe qua, người ta nói ô cái này nó phá chùa phá miếu, không phải. Chùa miếu phải kính trọng tất cả những sự thật của chư Phật và không có nên giấu giếm chuyện của chư Phật. Chuyện chư Phật phải công khai với chúng sanh và chúng sanh được đồng đi với chư Phật sẽ tội nghiệp lắm. Những người thành công đang đợi chờ những người còn bơ vơ tại thế để đi đến đích. Cho nên vì vậy tôi bắt buộc phải nói sự thật. Dù ngày mai chết tôi cũng phải nói sự thật.
Không hy vọng được sống còn để được học hỏi các bạn đạo cũng như học. Trước hết là thầy. Cũng như hồi sáng anh Tháng có điểm đạo cho con. Là một điều con cũng rất cần. Con sợ con thiền không đúng rồi đi sai đường lắm. Nó mua gì lắm Phật.
Cái gì
phải nhớ là tu vô vi. Chúc thầy thân tâm an lạc.
Làm một việc cho tất cả mọi việc. Cái chị không phải là việc nhỏ. Cái xác chị quan trọng ở trong vũ trụ này. Mà nếu chị không phóng được thanh quang lên vũ trụ là chị tu ơn ông trời.
Dạ con cũng tu, nha. Nói thêm một lời nữa là gì. Con cũng nhờ cái pháp môn của thầy. Mà từ ngày con được may mắn thầy qua đây đại hội. Rồi từ đó đến bây giờ thì tuy rằng không được đều đặn cho con nhất tâm.
Cảm ơn sư đồng pháp thầy.
Mình hiểu cái nguyên lý rồi thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ bi. Tất cả tiểu tiểu ức ức người đang hưởng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng cái nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó mới là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt và cái thật sự từ bi. Mình hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh. Chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy. Là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam. Có nhà, có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy rồi. Rốt cuộc thì phải do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì?
Tại vì cái năm 90 đó thầy con có về bên Việt Nam, con có ra Hồng Tân, con thăm cha mà. Thì ngài có nói với con một câu là nói là cũng như tụi con bị kẹt nhiều lắm, thì đã giống như ngài biểu con về đó là phải ráng biết chí để đi cho được. Vậy cứu cầm con luôn, con mới nói với con làm sao con cứu ảnh được, ảnh cũng hành hơn con mà sao con cứu được. Thì con nói bây giờ chỉ có đôi lúc mà con thấy anh nóng á, thì con nghĩ là không biết là bề trên mượn ảnh để cho con học cái chỉ nhẫn hay là ảnh bị kẹt cái gì, thì nên con cũng sợ cái vấn đề mà bị kẹt đó thầy.
Không có gì đâu kẹt, ăn thua hành là giải, hành những đúng đường của vô vi là chỉ giải ra không kẹt, sợ không hành là nó kẹt, dùng cục nó kêu mà kẹt. Mỗi đêm mình mỗi hành đâu kẹt, không làm gì kẹt hết. Cái phương pháp đó ràng ràng mà. Công chuyện là giải mở tiến hóa mà. Không có lệ thuộc. Con phải nghe, lắng nghe tâm con. Tự chủ khai thác. Đó là Phật đó. Tự chủ khai thác. Không có nghe ai nói. Vậy nói hay để cái của bên mình nha. Phương pháp ở đây là sơ hồn pháp luân thiền định, cứ làm bao nhiêu đó là giải giải thông, không có gì hết. Niệm Phật là tạo cái nền tảng niệm dục, gây cái đích niệm dục mình làm hiện thế hiện mẫu là niệm dục tối đa, mới quán xuyến được gia càng. Chửi niệm Phật, ai chửi lên đầu cũng vậy, niệm Phật thôi.
Rồi chút nữa đâu nó vào đấy con thử coi. Lâm có nóng một chữ một ngày nữa nhưng mà cứ niệm Phật cho nó em à. Rốt tới chiều mai rồi cũng cười chứ không làm gì hết. Ha? À, cứ niệm Phật. Niệm Phật thì cái từ trường tâm từ bi mình phóng ra. Xét là đối phương chỉ thương quý mình chứ không là ai. Thật quý cái tâm từ cho ai quý sự ác độc, mình cãi lại là ác độc. Người ta đánh kiếm, người ta nắm, người ta đánh kiếm, người ta phóng qua, mình lấy hồ lô, mình đánh hết. Niệm Phật là hồ lô, trong cái chuyện đoạn thơ là hay lắm, rước hết. Rồi mình còn tức giận là mình nuôi lục căn lục trần, phán loạn. Cái trì tâm niệm Phật giải quyết tất cả những sự nan giải của cuộc đời. Anh cách xin bệnh như vậy là kêu đi mổ mà anh cứ trì tâm niệm Phật chết bỏ ngày đêm niệm Phật thôi. Mình giải quyết tới ngày nay là tốt bằng lần nữa.
Của thiên trả địa nghĩa là chết phải chôn, như thường thấy ở Việt Nam, nhưng ở Tây Tạng thì điều táng là người chết được chia cho chim ăn. Ở Ấn Độ thì thủy táng là thả xuống sông Gang hay hỏa táng. Câu hỏi gồm hai phần: người tu vô vi chết rồi nên thiêu hay chôn, nếu thiêu rồi nên giải xuống biển hay để lại thờ?
Của thiên trả địa rất rõ rệt, bất cứ tôn giáo nào có ăn thịt đi nữa cũng phải trả lại mặt đất, không ôm đi được. Cuối cùng cái xác mất là trả lại mặt đất, bất cứ hình thức nào cũng là trả lại mặt đất. Nếu thiêu nó thành một này cái nọ, nó cũng phải trở lại mặt đất. Còn người tu theo vô vi dốc lòng tu ở thế gian sẽ có nhiệm vụ làm việc phục vụ quần sanh. Lúc chết nên thiêu cho nó nhẹ nhàng. Vì mình hiểu rõ cái nguyên lý của thiên trả địa, chắc chắn phải trả địa. Rốt cuộc có thiêu đi nữa nó cũng về địa thôi. Mình không có choáng chỗ ai. Người tu vô vi ở đời không có hơn thua với người ta, không có giành của thiên hạ. Hành đạo chứ không có giành đạo. Thì chúng ta chết không cần thiết tới cái xác để làm gì. Ta đã biết thoát ly được cái thể xác là không có sợ nữa. Trên đó chúng ta cũng nhiều người, nhiều minh sư rất tốt của khối vô vi tới đưa tới chúng ta đi tới nơi học hỏi và tiến hóa. Không lo, an tâm mà tu thiền thì sẽ cứu được cả phần hồn và giúp đỡ cứu quyền thất tổ thăng hoa.
Kính thưa quý vị, Đức Thầy nói gì chiều nay hơi kẹt một môn đó thầy. Chiều nay bắt đầu mình đi nhà hàng ăn đó thầy. Mà nhà hàng thưa thầy, chứ bây giờ nhà hàng ăn họ dọn ra mình ăn không hết có tội như thầy, mà ăn hết thì tối nay chết thở rồi thầy.
Mình phải biết tội là cái gì. Tội là mình hại mình. Cơ tạng của trời Phật sắp đặt có trật tự, bây giờ mình đem cho nhiều quá phá hoại cơ tạng, là phá hoại luật trời, đó là mình làm tội cho chính mình. Nó sách nhà hàng có linh đình bao nhiêu mà mình ăn như vừa phải thôi, mình ngưng đi rồi ngày mai làm việc khác. Ăn là làm việc, chúng ta mình tu là ăn là làm việc. Làm việc gì các bạn biết? Làm việc gì? Quá quá sanh sanh, chúng ta ăn vô nó thành cái chất nhất nó biến thành hơi hơi, nó nguyên khí nó trở về với vũ trụ rồi nó trở lộn lại hoài như vậy. Giống như các bạn thấy xe hơi người ta chạy đầm đầm, xăng đâu mà nó chạy vậy? Đi lên lên rồi làm mưa rồi làm nắng rồi nó chuyển chạy rồi trở lại, nó cũng trở lại mở dầu rồi ta lên mở dầu, ta lấy dầu. Ông trời khôn lắm, không có mất gì hết, cái của ông sanh ra rồi ông lấy lại à. Rồi bây giờ mình làm ăn với trời cho nó có tiền của thiên rồi cũng trả địa, ông lấy không còn đồng xu mà đâu có ai. Tôi mới mua nhà 8 triệu, tôi muốn mua sơ 300 ngàn, rốt cuộc cũng mua đất chơi chứ cái vụ gì. Của thiên cả địa không? Cái nhà cũng là đất mà xe hơi rồi bữa sau là cũng thành đất. Rồi chết cũng là tay không. Vậy mà bằng cái gì? Khi mình hiểu nguyên lý là của thiên trả địa, thì mình ăn những cái gì là mình giữ cái luật quá quá sanh sanh của ông trời sắp đặt. Thì trong cái cơn tiên hoa này, ăn uống này kia kia nọ, quá quá sanh sanh. Cho nên bây giờ mới thấy rõ, ở Việt Nam bây giờ ta trồng tỉa này, lấy phân tưới, thấy không? Nó quá quá sanh sanh, tiên hoa vậy đó. Được hiểu được cái nguyên lý thì mình mới thấy rõ cái khoa học quyền bí. Mình ở trong cơ cấu khoa học quyền bí của trời đất đã sắp đặt rất siêu, rất tinh vi. Trích một chút là hơn. Người ta có nhiều người trên đầu xuất sanh như bướu, có chút xíu mổ ra rồi liệt bên luôn. Có chút xíu rồi, cái thần kinh có một chút xíu rồi là nó liệt. Cho nên cái cơ tạng của chúng ta nó dịu lắm. Cho nên chúng ta làm cái gì phải êm dịu, không nên làm quá. Làm quá là hư, chắc chắn là phải hư. Ăn quá hư, thể thao vận động quá sức cũng hư, mà cãi lộn nhiều quá cũng hư, suy nghĩ nhiều quá cũng hư. Đó chúng ta mới thấy luật trời. Ông Thượng Đế ông kèm bên chúng ta, coi chúng ta cứ nghĩ ta con Thượng Đế, ta con của Phật, nâng niu hằng ngày, và chúng ta phải làm những cái nhiều tốt thì mới bền bỉ, mà làm những chuyện ác độc không có bền bỉ.
Nguyện về nguồn cội, nguyện tu cho đất, nhưng mà rốt cuộc không phải. Tâm ma, vì tâm nó còn ma, nó biến ứng, nó làm bậy, thì không bao giờ nó về. Cái miệng nó nói về nguồn cội, nhưng mà tâm nó không có, để làm nó có tâm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi đại hội đây là do tâm chúng ta muốn tìm cái gì? Tìm thanh quan của chính mình, và hòa với thanh quan của vũ trụ, kết thành chiếc thuyền trở về bến giác rõ ràng. Không có cái gì có thầm thế làm trở ngại chúng ta được hết, nếu chúng ta có tâm. Con ma cũng không có tâm, con người không có tâm, xưng danh Phật không có tâm thì cũng là ma quỷ mà thôi. Cho nên chúng ta không có ý lại những vị đó, lo tu để tìm hiểu lý mình. Mình đã cả thân sắc, sắc thân năng đắc, pháp năng ngộ, có pháp có sắc, phải khai triển ra để thấy rõ nguyên năng của mình ở đâu, và chấn động của mình ở vị trí nào, đang làm việc gì, đang thực thi những việc gì. Siêu văn minh ở kỳ tử không còn mê chấp nữa, và con người phải thực triển thật thà với chính mình. Điều quan trọng là thật thà với chính mình, còn xảo trá với chính mình là mình bị lừa gạt, chứ không phải người khác lừa gạt mình. Mình lừa gạt, mình đồng ý thì mới theo họ, tức là mình lừa gạt mình. Còn mình hiểu mình rồi thì có vị trí lo tu bổ sửa chữa để tiến dần và ban chiếu cho tất cả mọi người về thanh quan rõ ràng, không còn lệ thuộc nữa. Mỗi người đều có của vô tận mà không biết, tưởng mình là giới hạn, sai lầm. Đã có khối óc là của vô tận. Bây giờ các bạn ra đây để thấy rõ, người Việt Nam đi Đức nói tiếng Đức, đi Mỹ nói tiếng Mỹ, Thụy Sĩ nói tiếng Thụy Sĩ, đi ở Lèo nói tiếng Lèo, đủ thứ hết, cũng là khối óc mà thôi. Muôn hình vạn trạng, biến hóa vô cùng, mà các bạn đang làm chủ của khối óc, không có lệ thuộc nữa.
Thành công là sự nhồi quả, sau sự nhồi quả mới có sự thành công. Thì nhớ thế này, tôi là mấy chục năm nay cái chuyện đó là thường. Mà nói đủ thứ, ai muốn nói gì tâm cứ thẳng, cứu độ và hy sinh tử vì đạo bất cứ lúc nào, không cần sợ một ai nguy hiểm. Cái đó là cái mức tiến mà không nên mà vì cái này vì cái kia nói đi nói lại hại cái tâm mình.
Thưa Đức Thầy, điển vượt thoát khỏi bộ đầu là như thế nào? Điều đó có phải là người hành giả đã đạt tâm không hay không?
Muốn điển thoát bộ đầu là phải hành. Nhưng mà chúng ta đã có ba pháp rồi. Phải hành đứng đắn nghiêm chỉnh thì ngay trung tâm bộ đầu nó mới rút lên trên. Bởi vì sao? tôi đã giải rất nhiều trong bao. Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta đã lật ngược cái đầu chúng ra. Bây giờ chúng ta trở về thì chúng ta phải làm cái pháp luân thường chuyển. Mà hỏi chứ càng không vũ trụ có pháp luân thường chuyển không? Nếu càng không vũ trụ không có cách cho pháp luân thường chuyển thì dạng càng không vũ trụ không còn mất. Cho nên cái duy trì khi mẫu không pháp luân thường chuyển cái niệm được cứu con ngài. Mà chúng cứu bằng cách gì? Mọc lên. Mà chúng ta làm pháp luân hít vô đầy đúng đầy người xung lên bộ đạo nó đi vào mình lên. Hai cái nó tương ngộ nó mới rút đi lên. Thì thấy rõ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển quan trọng. Để cho muốn đi về giải thoát thì phải làm pháp luân thường chuyển. Để lên rồi nó trụ. Thì từ đó nó mới rút lên bộ đạo. Khi chúng ta tưởng một chút xíu là thấy quan rút thì trời. Quá một màu thanh nhẹ và xuất phát đi lên. Tâm tư lúc nào cũng không không an nhiên tự tại. Không còn dùng cái phạm tâm sợ đời nữa. Thì cũng nhờ pháp luân thường chuyển. Nếu các bạn đạo vô tu mà không thành pháp luân thường chuyển, làm sao thấy cái đó? Nhiều người mới tu, mới tu bây giờ đi vô hổng rầy 2-3 tháng mà tôi không thấy cái đó. Cái tội của các bạn nhiều kiếp mà mới 2-3 tháng phải làm nhiều. Trong này nó nhiều từng lớp bị kẹt lố bịch ô trượt để khai thông. Nó mới thức tâm. Từ đó cũng như ăn chay cũng vậy. Ta đứng ăn mặn kêu ta ăn chay, ta đâu có chịu. Khi mà ta làm pháp luân thường chuyển, ta sống với nguyên khí càng không với càng không vũ trụ rồi. Tự nhiên người ta không phải ăn mặn cả. Nó nhẹ nhàng như vậy. Rồi đi tới cũng có nhiệm vụ, lúc đó họ độ một chút, họ cứu những cái con vật mà nó muốn tiến hóa lên làm con người. Thì lúc đó cái tâm họ thấy rồi, họ không nỡ bỏ và họ cứu. Họ cứu cũng đem về cho mẹ mà thôi. Nghĩ đến duy trì khi mà khi chúng ta dưỡng bất cứ một cái gì, đều do ngài mà ra. Cha trời mẹ đất, làm sao chúng ta lìa được ngài? Cái xác phàm này không đất, không sống, không thực vật, không sống. Thực vật ai cho? Mà đành quên mẹ. Kim tiền, kim mẫu cũng là mẹ. Ta đua đòi chạy đi đâu? Đi kiếm kim tiền mà quên mẹ. Rồi gây ra đại tội. Mà kiếm tiền biết đó là mẹ. Thì đó là tu. Càng tu càng dễ dàng, càng nhẹ nhàng, càng mở trí. Cho nên cái luồng điện nó phải đi khai thông ngũ tạng, lục phủ, nó mới hội tụ lên trên bộ đạo. Rồi lúc đó mới thừa tiếp, mới công trúc thành cái thanh thai. Thì chúng ta đi về trời trong nháy mắt. Vì chúng ta từ đó xuống mà. Bây giờ trên nhắc ta đi về, thật tâm, thật lòng. Chịu sống với sự hiện tại. Đừng có mờ ảo nữa. Không nghĩ quá khứ, không đặt vấn đề tương lai, thức thân ngay bây giờ thì chúng ta mới hưởng. Còn cứ ngồi nghĩ chuyện quá khứ rồi nghĩ tương lai đâu có hưởng. Tương lai tôi không đủ và quá khứ tôi thấy tôi sung sướng mà bây giờ tôi khổ, đâu có hưởng. Thấy không? Thành ra mất hẳn sự thông minh và không có không có cơ hội để sử dụng khả năng của sẵn có của chính mình. Sống hiện tại, giây phút này tôi học đạo, giây phút này tôi nghe đạo, giây phút này tôi sung sướng với đạo người. Chính tôi là đạo. Tôi nghĩ chuyện khác nữa. Nên tôi ngồi đây tôi tu để tôi cầu xin cho cha mẹ nữa này kia kia nọ. Tôi ngồi tôi tu để bữa sau tôi làm giàu. Tôi cầu tôi tu để sau này tôi làm chủ nhà băng. Cái đó là mờ ảo. Không có tiếng được. Ở tôi tu để tôi diệt trừ ma quỷ, cái đó cũng là cái tai hại ác nghiệp nữa. Ma quỷ nó muốn tiến không? Tại sao mình không có đem tâm xuống mà muốn diệt ao ma quỷ? Đó, cho nên mình hiểu điều tối sắc đó là hiện tại giờ phút này, làm việc này, tận tình, tận tâm để thực hiện. Chứ mình thấy rõ. Chứ còn không thì nghĩa là chỉ tạo động cho chính mình và học được tạo.
Cho nên cái căn nhà mà có trật tự mình vô thấy khỏe. Căn nhà mà lộn xộn là thấy mệt lắm. Nhà mình ở mà lộn xộn thấy mệt, phải không? Thì lần lần mình lập trật tự, mình thấy cái nào hữu dụng, cần thiết thì xài, không cần thiết cho nó đi. Cho nên người tu người ta an tịnh rồi, người ta thực hiện cần thiết và không những sự không cần thiết, thì họ lại khôi phục kinh tế. Chính trị, quân sự, trước hết vô hành pháp là quân sự. Người ta đừng ổn định mà bắt người ta chấn động lực gia tăng, người ta đừng yên bắt hít chạy lung tung, mà để chi? Để ổn định nội bộ, thấy không? Rồi sau này đồng thanh tương ứng, đồng khí đơn cầu, chủ nhân ông ý tôi muốn là dưới phải làm y lệnh của tôi chứ không có được phản kháng. Đó là chính trị thành công. Rồi kinh tế khôi phục, quân sự, chính trị vững rồi, có an ninh, càng ngày càng an. Tâm càng an thì ăn ít cũng mập, mặt mày tươi. Quân sự, kinh tế, chính trị, kinh tế khôi phục. Mình không làm chuyện nào khôi phục. Tại sao người tu họ tới già mà tôi thấy họ cũng tươi? Bây giờ đâu có đâu, họ giữ cái tâm không, họ không nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm với tương lai, giữ tâm không thì lúc nào cũng hữu dụng. À,
cho nên nhiều người còn mang nặng cái đầu óc. Quan trọng lắm, mang nặng cái đầu óc. Còn là tuổi này là tu bổ sửa chữa. Ha, anh có căn nhà mà anh chịu tu bổ sửa chữa thì căn nhà anh một ngày kia nó hư. Tuổi này tu là tu vậy, không có vụ tu là quan trọng. Không có tu là cái tu dễ quá, tu bổ sửa chữa. Rảnh thì bữa nay tôi chết thì mang mai tôi làm đời, không rảnh thì nghỉ, bữa sau làm. Cái gì đâu vậy? Có gì đâu có cần không? Chừng nào nhà tôi người ta nói ồ nhà này nó sửa đẹp. Tôi hỏi tôi nói nghe, tôi sửa mất bao nhiêu ngày bao nhiêu giờ được vậy? Anh muốn anh làm muốn thôi. Tôi cho anh copy, copy thôi. Vậy mà đi làm thầy truyền pháp rồi nói làm sao mà vô ích. Làm bạn hay hơn. Tôi nói trong thế giới này một người học rồi truyền lại 10 người thì cả thế giới rất mau biết hết cái phương pháp để tự vệ. Dễ. Cái phương pháp này tự vệ tâm lẫn thân. Soi hồn pháp luân thiền định ra cho thân. Mà thân yên thì cái tâm ổn chứ gì. Tâm ổn rồi mới học đạo chứ. Tâm không ổn học đạo gì. Ổn định là sáng suốt mới tìm sáng suốt. Sáng suốt là đạo giả. Mình tâm vinh không. Mà biết mình chừng nào thì thâu gọn chừng nấy. Càng biết thì càng nhẹ càng nhanh. Còn không biết thì bị kẹt. Cho nên khi không biết là tình là dây quan. Không biết tại vì không biết là tình là dây quan. Biết rồi thì thấy đại phước đức à.
Anh Mạc có nhận xét là cho những người ở bên Âu Châu này đó. Họ không có nhiều người đó, họ không có đề cập với họ cái vấn đề đạo được, tại vì đó, bên trong nó có sự chống lại khi mình nói là nếu mà không tu thì phần hồn sẽ bị khổ hoặc là sẽ bị trừng phạt. Bên trong thì cái có tự ái hoặc cái sự chống đối bên trong làm cho người xa lắm cái đạo. Anh Mạc muốn hỏi có cách nào để mình vượt qua khỏi cái đó.
Cho nên mình nói chuyện không phải là nói một giai đoạn đó, cái phân tích từ đầu để cho họ thấy cái đường lối họ phải tự tu. Chứ mình vô đó mình hăm dọa anh ta nói anh không tu thì anh thành quỷ thì ai nghe đâu. Nó phải có cái đường lối. Mà gặp cái trường hợp những người đi nhà thờ là những người đã gặp những sự đau khổ. Những người bước vào tu thiền cũng là muốn lập lại trật tự cho mình, chính mình, và người đã cảm nhận được sự
mất trật tự cả. Chứ không phải là ai cũng có thể nói được, nó tùy người mà nói.
Chứ không phải là những người mà nói được đạo cho người khác phải bước vào biên giới là mới nói được. Còn người mới vừa tu còn bị bao vây bởi những ngũ tạng ngũ hành á, mà đi nói người ta một hai câu chống lại mình tức rồi là mình thua rồi, đâu có nói được. Mình phải làm sao bao vây họ được, để cái đồ điển mình xuất ra thì mình mới đổ cho họ được. Thế ha? Còn không là mình cứ là tu. Họ hỏi mình tại sao lúc này bộ mày vui, hồi trước mày hay buồn, tánh tình thay đổi, mặt mày mày sáng suốt, thì mình mới nói họ tôi nhờ làm cái này chỉ cho họ thôi. Để tự nhiên họ hỏi không nên kêu họ, cái đó còn tốt hơn. Tức chăng là họ học. Một người tu thành công hơn đi kiếm một triệu người nói dốc mà không tu. Thì một người mà xuất thần được làm được nhiều việc lắm. Thì lúc đó mình có thể dạy cái cõi phần hồn để người ta tu đi lên thay vì phải xuống. Cho nên khi mà người tu mà xuất ra được việc làm không ngừng nghỉ. Chứ không phải nói tôi tu cao rồi tôi khỏe, không phải làm việc nhiều mới khỏe mà làm việc ít là bệnh. Cho nên những người tu lâu rồi kêu nó làm việc nó đâu có mệt, nó thích làm. Nó thấy tất cả công việc của Thượng Đế chứ không phải của người phàm, thì nó vui nó làm. Cho nên nó đi tới trình độ đó không cần phải nói, nhưng mà có người tới hỏi và học. Cho nên cái vô vi nó siêu diệu, nó cứ việc thực hành đi rồi sẽ có bạn nhiều. Vì chúng ta đã luân hồi mấy trăm năm, có người luân hồi cả ngàn năm, biết bao nhiêu bạn bè mà chưa có cơ hội kêu tái ngộ. Mà chúng ta tu lập lại trật tự đây rồi bạn bè mỗi người gánh không hết. Nó rất có trật tự. Thứ nào mà thích hợp từ tiền kiếp và bây giờ có nhiệm vụ để xây dựng cho chúng, nó được tai học dễ dãi. Còn thứ nào mà tiền kiếp không có liên quan tới và không có cơ hội quy định để tái học, thứ đó nó tới thì nó đi. Cho nên đừng có sợ mất bạn đạo, thiếu gì bạn đạo. Ở thế gian không có, nhưng mà trên kia cũng có. Khi mà cái lỗ tai mình nghe được mới là xác nhận điều đó. Nghe xa xa cũng nghe được mới là xác nhận rõ ràng. Nên tại sao lỗ tai người ta đứng về bắt bịt tới đây nó mới mở. Nó mở cõi trên thì chúng ta sẽ nghe xa hơn. Cho nên ở đây nhưng mà hành đạo chứ không có dành đạo. Cho nên ai đạo nào tu theo đạo nấy cũng được, nhưng mà họ hành hay là không. Cho nên nếu mà hành rồi đạo nào cũng vậy. Cho nên ở trong nhà thờ ông cha ông làm phép để làm gì điển đó. Mà cái tâm ông thiệt phải thành tâm tin tưởng Chúa mới có điển. Một cái tâm ông động loạn ông làm vậy thì làm cho cái chừng là ông có tội. Chứ không phải nói ông cha không có tội, ông cha cũng phải có tội nếu cái tâm không có sáng suốt phải có tội. Cho nên Thiên Chúa Giáo luôn luôn kêu gọi đức tin. Quan trọng nhất là đức tin. Nếu không có đức tin thì không có bề trên chính. Chúng ta hành ở đây, khi mà đi giúp đây là tự nhiên chúng ta đã có đức tin rồi. Nhưng mà cái đó nó sẽ càng ngày càng thay đổi, bắt buộc phải tin và bắt chúng ta phải tin tới. Cái sự cảm nhận đó là dành cho hành giả tự cảm nhận, cho người khác không có cảm nhận nổi. Cho nên bất cứ tôn giáo nào mà hành cái pháp này, đức tin sẽ mạnh hơn và chắc hơn.
Tất cả chúng ta cũng đã và đang tu ở thế gian này, Thượng Đế đã an bài cho có gia can trong kích động và phản động, tiền tình duyên nghiệp đủ thứ đang giáo dục chúng ta làm sao để hiểu mình, làm sao để hiểu nguyên lý của sự kích động và phản động, thì chúng ta mới bằng lòng lấy quán làm ăn, rồi phần hồn mới được thăng hoa. Còn chúng ta muốn hơn sự quán thù, rồi chúng ta chỉ tạo khổ mà thôi. Bây giờ ta có tiền bị người ta lừa gạt, chúng ta cũng cảm ơn người lừa gạt. Tôi mới thức tâm, tôi thấy đồng tiền không có giúp tôi được, tôi mới tu. Người ta gạt được tiền rồi mình tìm cách đi hại người ta, giết người ta, giết thể xác chứ đâu có giết được phần hồn. Mình hiểu được luật nhân quả, tâm làm thân chịu, gạt người là gạt mình, thì rốt cuộc đối phương cũng sẽ học khổ, chứ không có nào thoát khỏi được cái luật nhân quả hết. Tất cả đều nằm trong nhân quả, định luật rõ ràng. Thượng Đế đã cho chúng sanh thấy rõ, gạt người là gạt mình. Bây giờ trước mắt chúng ta thấy những người giàu có, làm sao mà giàu nhanh như vậy? Chỉ hơn người thường, là mánh lớn hơn người thường mới có tiền nhiều hơn. Tức là gạt lấy chính họ và gạt người họ mới có tiền. Mà có tiền không ăn năn, không thanh tịnh, không hiểu cái đó do đâu có. Cho cái phước của trời ban từ kiếp trước mới có cái tuệ giác tốt, nghĩ chuyện thông minh hơn người khác nó mới có tiền. Nhưng mà hỏi người có tiền đó đang sướng ở chỗ nào? Đang hạnh khổ, lo cho người này, lo cho người kia, lo cho người nọ. Rốt cuộc chính mình cũng không có thể lo được, buông xuôi ra đi.